Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phấn đấu tăng thu ngân sách ít nhất 20% để đảm bảo chi an sinh xã hội và xác định giải ngân vốn đầu tư công là mệnh lệnh chính trị cần tập trung thực hiện quyết liệt, là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn có buổi làm việc với 12 xã để nắm bắt tình hình hoạt động, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nước sông dâng cao, các ngành địa phương tăng cường kiểm tra, khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Phường Bắc Giang tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Thuế và các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu phấn đấu thu ngân sách tăng ít nhất 20% so với chỉ tiêu chính phủ giao, đảm bảo các nguồn lực để thực hiện chi cho an sinh xã hội. Các cơ quan đơn vị địa phương có dự án cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là mệnh lệnh chính trị cần tập trung thực hiện quyết liệt. Đây là những nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng ngày 2 tháng 10. Dự phiên họp có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 9 tháng năm nay, cùng với tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp xã và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng kế hoạch, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%, toàn tỉnh thu hút trên 15,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư. Riêng thu hút FDI đứng đầu cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,93%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 17,87% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 129,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai cả nước. Tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh ước đạt hơn 56.500 tỷ đồng, bằng 99,5% dự toán năm. Toàn tỉnh giải ngân hơn 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 54,6% so với kế hoạch, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bắc Ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi toàn tỉnh năm 2025 với 798 căn nhà, về đích sớm hơn so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, và là địa phương đi đầu cả nước trong phát triển nhà ở xã hội. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được triển khai thực hiện quyết liệt, phù hợp với chính quyền địa phương, hai cấp. Bắc Ninh đứng đầu toàn quốc bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp với tổng điểm 88,34, triển khai cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% đối với các dự án trọng điểm. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là chặng nước rút để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các chỉ tiêu của năm 2025. Vì vậy, cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay và thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát việc triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao nhất. Đối với những nhiệm vụ trước mắt cần triển khai ngay, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chiến lược cho chặng đường dài để thực hiện hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ rà soát lại chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm, kiểm soát chặt chẽ và tham mưu kịp thời, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung cao độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11,5%, phấn đấu thu ngân sách tăng ít nhất 20% so với chỉ tiêu chính phủ giao, đảm bảo các nguồn lực để thực hiện chi cho an sinh xã hội. Đồng chí Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.
Đến thời điểm này thì cơ bản chúng ta hoàn thành cái chỉ tiêu chính phủ giao, nhưng mà để đạt tăng 20% so với chính phủ giao thì ít nhất cái thu ngân sách của chúng ta cả năm phải đạt từ 66 đến 68 nghìn tỷ. Đấy, như vậy là cái quý cuối cùng này thì chúng ta cũng phải hết sức nỗ lực để chúng ta hoàn thành chỉ tiêu. Như vậy là thời điểm này thì chúng ta phải còn thu ít nhất là khoảng 10 đến 12 nghìn tỷ cho cái quý cuối cùng. Thì Sở Tài chính cùng với thuế, cùng với các cái đơn vị được giao nhiệm vụ đấy thì chúng ta phải găng ra xem là cái quý 4 này chúng ta sẽ thu từ những cái nguồn gì. Đấy, tập trung vào đặc biệt là thu để nâng cao cái tỷ lệ cái nguồn thu nội địa, chúng ta mới đảm bảo được các cái nguồn lực để chúng ta thực hiện cái chi cho an sinh xã hội. Chúng ta thấy là cùng với những chính sách đặc thù của địa phương ấy, thì trung ương cũng liên tục có những cái chính sách đặc thù chung của quốc gia. Do vậy là chúng ta cũng phải nỗ lực để chúng ta chuẩn bị nguồn lực.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, cố gắng duy trì vị trí đứng đầu cả nước, nhất là thu hút đầu tư FDI, đôn đốc tháo gỡ giải quyết khó khăn cho các dự án còn tồn tại, nhất là dự án liên quan đến đất bán trái thẩm quyền và dự án BT. Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp làm việc với cơ quan chuyên môn của Thanh tra Chính phủ để tháo gỡ giải quyết dứt điểm các dự án đất dân cư dịch vụ cho người dân. Chỉ ra những tồn tại trong giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường có dự án phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải ngân thực hiện công khai, việc biểu dương, phê bình các đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu.
Mặc dù là bây giờ tổng hợp là mình là một trong số các địa phương cũng có tiến độ, cũng có tỷ lệ giải ngân cao so với các cái địa phương mặt bằng, nhưng mà tôi thấy là chỉ còn gọn lại chỉ còn có một quý nữa thôi, mà bây giờ chúng ta nếu không nỗ lực chúng ta không hoàn thành được chỉ tiêu. Đấy, đặc biệt là cái tỷ lệ giải ngân theo vốn của Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, vốn chính phủ giao thì chúng ta có thể là yên tâm hơn, nhưng mà rất quát chúng ta đặt ra mục tiêu để ít nhất phải giải ngân được 95% so với vốn của Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thì việc này kiểm soát rồi đôn đốc rồi đề xuất để chỉ đạo như nào, tôi nói giao trách nhiệm cho Sở Tài chính và đồng chí giám đốc Sở Tài chính phải tích cực để chúng ta tham mưu và đề nghị là các đồng chí phó tịch trên từng lĩnh vực một phụ trách, với từng địa bàn mình được phân công phụ trách ở các xã phường thì chúng ta phải làm việc mà chúng ta đôn đốc thường xuyên.
Về xây dựng dự toán năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là dồn lực cho triển khai các công trình trọng điểm để phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu là sẽ có 10 công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cú hích về đột phá chiến lược cho sự phát triển của tỉnh. Các địa phương đơn vị có danh mục trong dự án luồng xanh phải hết sức tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, chủ động đề phòng, rà soát các vị trí xung yếu để có giải pháp ứng phó với thiên tai bão lũ. Phiên họp cũng tập trung thảo luận, xem xét và cho ý kiến đóng góp các nội dung chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh, chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức người lao động bị tác động ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2030, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn khu phố văn hóa, xã phường thị trấn tiêu biểu, thu hút ưu đãi hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026-2030, các chế độ chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Cho ý kiến vào các nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, rà soát, sắp xếp các chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội theo thứ tự ưu tiên để chủ động phân bổ nguồn ngân sách hợp lý, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.
Chiều mùng 2 tháng 10, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với 12 xã phường gồm Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Đồng Việt, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy, Việt Yên, Tự Lạn, Nánh, Vân Hà để nắm bắt tình hình hoạt động, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cùng dự có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Theo Sở Nội vụ, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh sắp xếp hợp nhất 30 sở và tương đương thành 15 sở và tương đương, sắp xếp 313 xã phường thị trấn thành 99 xã phường. Cùng đó, sau sắp xếp tổ chức lại, toàn tỉnh có 1.357 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 11 đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, 180 đơn vị trực thuộc sở và tương đương, còn lại trực thuộc các chi cục và Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đối với các dự án đầu tư công, tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2025, tổng vốn kế hoạch đầu tư công thực tế được giao gần 86,5 nghìn tỷ đồng, phân bổ cho 804 chương trình dự án cấp tỉnh và chi hỗ trợ. Lũy kế thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ đầu kỳ trung hạn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025 là hơn 81,5 nghìn tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch giao. Tại buổi làm việc, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các phường xã đã báo cáo trao đổi những nội dung chính về tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, nhiều thẩm quyền, công việc, thủ tục hành chính của cấp huyện trước đây được phân cấp về cấp xã. Tuy nhiên, do số lượng công chức chuyên môn phụ trách tại cấp huyện không đủ để chuyển đều về cấp xã, nên nhiều nội dung công việc công chức cấp xã chưa có kinh nghiệm, cần thời gian nghiên cứu, làm quen. Một số xã phường hiện nay còn thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn về lĩnh vực y tế, xây dựng, đất đai, công nghệ thông tin, giáo dục, tài chính, dẫn tới khó khăn trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp thu toàn bộ những ý kiến đề xuất của các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận 3 tháng qua, các địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt, giải quyết công việc hiệu quả. Trên cơ sở những tổng hợp chung của các địa phương về 6 nội dung, 11 nhóm vấn đề, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu quan điểm các địa phương cần tập trung cao để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đối với công tác cán bộ ở cơ sở, tỉnh cho cơ chế chủ động điều tiết, hoán đổi cán bộ để đáp ứng công việc. Đối với sắp xếp đơn vị sự nghiệp, giao Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10 tháng 10 tham mưu được quy chế phối hợp, tham mưu quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý dự án, phát triển quỹ đất cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công cấp xã, có cơ chế cho phép hợp đồng đối với cán bộ nhưng phải tự chủ để thực hiện nhiệm vụ. Đối với những địa phương có khối lượng công việc lớn cần tăng cường cán bộ biệt phái sẽ được đáp ứng. Sở Tài chính tiết kiệm tối đa chi thường xuyên tối thiểu 10% để dành kinh phí thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội. Đối với các dự án, danh mục chuyển đổi từ cấp huyện về cấp xã, yêu cầu triển khai vận hành ngay. Liên quan đến điều tiết tỷ lệ tiền sử dụng đất giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ có tỷ lệ điều tiết cho các xã, phường nhưng không quá 1.000 tỷ một năm mỗi xã. Việc xây dựng dự toán năm, tỉnh sẽ có cơ chế tập trung ưu tiên dự án cho 33 xã có lộ trình lên phường trong nhiệm kỳ tới, hỗ trợ đầu tư hạ tầng theo thứ tự ưu tiên, đó là hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, y tế và môi trường. Liên quan đến vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết tỉnh sẽ dành nguồn lực hỗ trợ các địa phương trả nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong năm nay phải giải quyết dứt điểm, không để tồn tại các dự án nợ đọng qua nhiều nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương cân nhắc việc xây dựng kế hoạch đầu tư công phải đảm bảo tính khả thi.
Sáng 2 tháng 10, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Đăng Sâm, tỉnh ủy viên trưởng ban làm tổ trưởng, tổ chức buổi làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và giải quyết thủ tục hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hường. Sau sắp nhập, tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, một số đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hoạt động hiệu quả chưa cao, năng lực thực hiện tự chủ tài chính còn hạn chế, chưa nâng được mức độ tự chủ. Chính quyền địa phương hai cấp là mô hình mới, một số đơn vị hoạt động còn lúng túng, chưa kịp thời triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới, đặc biệt ở cấp xã. Một số đơn vị còn thiếu công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm. Sở Nội vụ kiến nghị đề xuất với đoàn một số nội dung để khắc phục hạn chế tồn tại, như đề nghị Quốc hội nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung luật viên chức năm 2010, đề nghị Chính phủ giao Bộ Nội vụ sớm tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 158, đề nghị các bộ ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã theo lĩnh vực. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hường đề nghị Sở Nội vụ cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo bộ máy bên trong, kiện toàn cán bộ cấp xã đối với các chức danh còn thiếu. Đối với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ về sử dụng các phần mềm, hệ thống đường truyền kết nối, tham mưu chỉ đạo, tăng cường cơ sở vật chất cho cấp tỉnh, cấp xã, tạo điều kiện về chính sách cho đội ngũ làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Đối với các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, đoàn giám sát tổng hợp báo cáo. Đối với những khó khăn, hạn chế, đoàn đề nghị Sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và việc giải quyết thủ tục hành chính. Trước đó, đoàn khảo sát tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm đã tiếp nhận giải quyết hơn 255.000 hồ sơ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính hai cấp đúng và trước hạn ở mức rất cao, trên 99%.
Nhằm đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, Ủy ban Nhân dân xã Tân Yên vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện thí điểm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Theo đó, từ ngày 27 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã sẽ mở cửa vào sáng Chủ nhật từ 8 giờ đến 11 giờ để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Là giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, nhất là những người không có thời gian giải quyết thủ tục trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Ủy ban Nhân dân xã phân công cụ thể cho các đơn vị, Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực tiếp bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã cử cán bộ chuyên trách lĩnh vực tư pháp hộ tịch, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công xã để mạnh tuyên truyền, các trưởng thôn thông tin rộng rãi đến người dân để tham gia. Việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính vào sáng Chủ nhật được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có số lượng công dân thường trú lớn nhất tỉnh với hơn 123.000 nhân khẩu, mỗi ngày phường Bắc Giang tiếp nhận từ 500 đến 600 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Khối lượng công việc lớn, áp lực cao khiến việc phục vụ người dân và doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Trước bối cảnh đó, phường Bắc Giang đã tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả, từng bước tháo gỡ vướng mắc, đưa địa phương từ vị trí thứ 16, bứt phá mạnh mẽ lên xếp thứ 3 toàn tỉnh trong bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân và doanh nghiệp với 92,4 điểm. Xác định đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến là giải pháp trọng tâm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hàng ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bắc Giang bố trí 2 đoàn viên và 2 cán bộ chuyên môn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt với người cao tuổi, lực lượng này cũng giúp đăng ký tài khoản định danh điện tử, giúp công dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích số. Ông Bùi Văn Hùng, phường Bắc Giang nhận xét như thế này.
Tôi hôm nay đến là đăng ký kinh doanh, thì nhiều cái thì tôi cũng chưa lắm được. Cũng được các cô ở đây hướng dẫn đầy đủ, tôi cũng rất thấy hài lòng.
Chị Vũ Thị Lan Anh, Phó Bí thư Đoàn phường Bắc Giang thì cho biết.
Chúng tôi cũng được cử đến đây để tăng cường, hỗ trợ và hướng dẫn mỗi một người dân trở thành một công dân số để chính mỗi người dân có thể chủ động trong việc thực hiện những cái thao tác trên cổng dịch vụ công. Cái điều đó thì cũng sẽ giúp cho người dân tự nâng cao được cái khả năng tiếp cận về công nghệ số, bắt nhịp với chuyển đổi số trong thời kỳ mới.
Để đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận hồ sơ một cách làm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, đang được phường Bắc Giang áp dụng là bố trí trang thiết bị và huy động đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân tự số hóa hồ sơ trước khi nộp cho bộ phận tiếp nhận. Cách làm này giúp tiết kiệm từ 5 đến 7 phút cho mỗi lượt công dân và nâng cao chỉ số số hóa hồ sơ, một tiêu chí quan trọng trong bộ chỉ số. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, công chức tư pháp hộ tịch phường Bắc Giang nói.
Đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ người dân số hóa hồ sơ như là scan hồ sơ hoặc là những công dân chưa có tài khoản trên dịch vụ công của tỉnh Bắc Ninh thì các bạn ở đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ và số hóa những cái bước đó, thì sau khi số hóa xong thì vào bộ phận tiếp nhận của chúng tôi sẽ giảm được cái thời gian và tiếp nhận được nhiều công dân hơn.
Nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được phường Bắc Giang triển khai, từ sự quan tâm động viên trực tiếp thường xuyên của lãnh đạo phường đối với đội ngũ thực thi công vụ đến việc tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng trước đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Với mục tiêu phấn đấu đạt 100% hồ sơ được thanh toán bằng hình thức trực tuyến, đồng thời tăng cường làm việc ngoài giờ, với tinh thần hết việc chứ không hết giờ. Ông Lương Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bắc Giang trao đổi thêm.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường cũng xác định rằng là cái việc trọng tâm nhất đấy chính là cái việc mà tiến độ giải quyết hồ sơ cũng như số hóa hồ sơ. Thì đây là hai cái điểm mấu chốt để nâng cao cái bộ chỉ số. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ tăng cường các giải pháp để tuyên truyền đến người dân mở rộng cái dịch vụ công trực tuyến để người dân có thể là tiếp cận và nộp được các hồ sơ trực tuyến tại nhà, tại nơi cư trú.
Với sự quyết tâm, sáng tạo và đồng bộ trong các giải pháp, phường Bắc Giang đã thực sự trở thành điểm sáng về cải cách hành chính cấp cơ sở, góp phần tạo niềm tin, sự hài lòng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đê điều trên địa bàn phường Kinh Bắc vào sáng mùng 2 tháng 10, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương sự phản ứng kịp thời của các cơ quan đơn vị và các khu phố, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hộ đê. Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước sông Cầu và sông Ngũ huyện Khê đang dâng cao. Tại khu Quả Cảm, 8 giờ sáng mùng 2 tháng 10, nước sông Cầu vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu Vạn Phúc, nước sông đã tràn vào tầng 1 của một số hộ dân. Khu vực đê bối đường xá 1, mực nước sông Ngũ huyện Khê cũng tràn mặt đê. Các lực lượng chức năng của phường và khu phố đang khẩn trương đắp đê, hộ đê. Các cơ quan chuyên môn của phường và các khu phố tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc tập trung chống tràn mặt đê, bảo đảm an toàn đê bối. Bố trí lực lượng tuần tra canh gác 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực, sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố đê điều theo phương châm 4 tại chỗ. Bám sát tình hình, chủ động xây dựng phương án di dời các hộ dân trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng cao.
Để chủ động triển khai lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu giúp nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra một số địa điểm xảy ra ngập úng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra khu vực các phường, xã như Kinh Bắc, Xuân Cẩm, Vân Hà, Tam Giang hiện đang bị ngập úng cục bộ, một số địa phương bị ngập sâu, nhiều hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Đối với các địa phương bị ảnh hưởng đã triển khai ngay công tác trực ban, tuần tra canh gác dọc tuyến sông, phát hiện và chủ động xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến các khu dân cư và các công trình ven sông, đắp bờ đê bao những nơi nước tràn qua mặt đê, bố trí đầy đủ chỗ ăn nghỉ tạm thời cho các cháu học sinh và nhân dân, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự các xã phường phải cắt cử phân công lực lượng phương tiện, tổ chức canh trực nghiêm túc 24/24 giờ, đặt các biển cảnh báo trên các tuyến giao thông bị ngập sâu để đảm bảo an toàn cho nhân dân, sẵn sàng huy động các lực lượng hỗ trợ di chuyển người, tài sản của nhân dân bị ngập nước tới nơi an toàn.
Trước tình huống nguy hiểm do nước sông Cầu dâng cao từ chiều và tối 1 tháng 10, các địa phương ven đê khẩn trương di rời người và tài sản đến vị trí an toàn, dồn lực khắc phục các sự cố đê điều. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn kéo dài và nước ở thượng nguồn đổ về từ đêm 1 tháng 10 đến rạng sáng 2 tháng 10, tuyến đê bối tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh đã ghi nhận mực nước lên sát mép bờ, có nguy cơ tràn vào khu dân cư và vùng sản xuất. Trước tình hình khẩn cấp, xã Hợp Thịnh đã huy động gần 100 người, bao gồm lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tổ chức đắp bao 700 mét đê ngay trong đêm nhằm ngăn tràn. Cùng với việc tuyên truyền nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ, lực lượng chức năng xã Hợp Thịnh cũng dồn sức khắc phục sự cố mạch đùn, mạch sủi chân đê tả cầu đoạn K7+200 tại thôn Phú Cốc. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết chủ động của người dân, tình hình bước đầu đã được kiểm soát. Tuy nhiên, do thời tiết còn diễn biến phức tạp, lực lượng trực gác sẽ tiếp tục túc trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra.
Thưa quý vị, tai nạn sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Chính bởi vậy, việc hình thành các điểm sơ cấp cứu tai nạn tại cộng đồng đã góp phần kịp thời xử lý khi có sự cố mất an toàn xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, các điểm chốt sơ cấp cứu đã phát huy hiệu quả trong hoạt động sơ cứu ban đầu cho những trường hợp không may gặp tai nạn. Gần 20 năm làm tình nguyện viên sơ cấp cứu tai nạn, bà Ninh Thị Trức, chốt trưởng chốt sơ cấp cứu tai nạn phường Đa Mai, không thể nhớ được mình đã trực tiếp tham gia vào bao nhiêu lần sơ cứu cho những người không may bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Chốt sơ cấp cứu tai nạn do bà Trức là chốt trưởng được đặt ngay tại nhà. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bà và các tình nguyện viên khác đã thực hiện sơ cấp cứu cho 4 trường hợp bị tai nạn lao động và tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh 295V qua địa phận phường Đa Mai. Bà Trức chia sẻ.
Thương người như thể thương thân, thì tôi thấy mọi người đau cũng như là tôi đau. Cho nên là có những hôm những người bị tai nạn ở đây, cả chồng, cả con tôi đều ra hỗ trợ tôi. Sơ cấp cứu cho người bệnh, gọi taxi, chồng hoặc con tôi là đi theo lên viện để hỗ trợ bệnh nhân.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 150 trạm điểm chốt, tổ xe ôm sơ cấp cứu với sự tham gia của hơn 700 tình nguyện viên. Các trạm điểm chốt sơ cấp cứu này đều được đặt ở những khu vực đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, nhiều trường hợp tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố bất ngờ đã được sơ cứu kịp thời, giúp hạn chế tử vong và di chứng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tập huấn nâng cao kỹ năng chuyên môn về sơ cấp cứu cho tình nguyện viên đã thường xuyên được tổ chức. Bà Phạm Thị Năm, tình nguyện viên sơ cấp cứu tai nạn, bày tỏ suy nghĩ của mình khi tham gia làm tình nguyện viên.
Năm 2013 thì có cái chốt sơ cấp cứu, đặt các chốt sơ cứu thì chúng tôi là những tình nguyện viên đã được tập huấn ban đầu. Và hàng năm thì tỉnh hội đều tổ chức những cái lớp tập huấn để nhắc lại và để ôn lại những cái kỹ thuật. Hàng năm thì chúng tôi đều là tham gia đầy đủ và cũng sơ cứu được những cái tình huống mà ngay trong cái cộng đồng đời sống và ngay trong cái địa phương của mình.
Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trao đổi thêm về hoạt động của chốt sơ cấp cứu tai nạn.
Chúng tôi cũng đã duy trì 159 điểm trạm chốt sơ cấp cứu và có trên 800 tình nguyện viên tham gia rất là tích cực. Và hàng năm thì các trạm điểm sơ cấp cứu cũng đã sơ cấp cứu được rất nhiều các cái vụ tai nạn nhằm giảm thiểu những cái tai nạn nặng trước khi mà đưa đến cơ sở y tế. Đây cũng là một trong những hoạt động nhân đạo mà chúng tôi nhận thấy cần phải duy trì.
Việc phát huy hiệu quả các điểm sơ cấp cứu tai nạn không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn là hướng đi lâu dài để xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân ái, nơi mọi người đều biết cứu giúp nhau khi cần thiết.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Vũ Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất hiệp thương ứng cử năm tư các ông bà và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vũ Ninh nhiệm kỳ mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận Tổ quốc phường Vũ Ninh luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với nhiều phong trào thiết thực, đưa tỷ lệ gia đình khu phố văn hóa đạt trên 90%. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động và trao tặng 266 suất quà với trị giá trên 217 triệu đồng cho 100% hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời vận động ủng hộ trên 1 tỷ đồng gửi về quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 3 năm 2024. Phối hợp với công an phường tổ chức các phong trào thi đua duy trì có hiệu quả 18 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 18 mô hình điểm chữa cháy công cộng, tự quản về an ninh chính trị. Đại hội đã thống nhất thông qua 9 chỉ tiêu cùng 6 chương trình hành động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác mặt trận trong tình hình mới.
Phường Tiền Phong cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, khẳng định công tác mặt trận có nhiều đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đại hội đề ra phương hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ mới với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần xây dựng phường Tiền Phong phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Phương châm hành động là đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển.
Sáng mùng 2 tháng 10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng được Liên minh Hợp tác xã tỉnh tích cực triển khai gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các phong trào thi đua được tổ chức đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình hợp tác xã, điển hình tiên tiến, những cá nhân tiêu biểu có sức lan tỏa. Số hợp tác xã có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên chiếm trên 60% sản phẩm OCOP của tỉnh. Nhiều hợp tác xã đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao và tham gia liên kết chuỗi giá trị. Giai đoạn 2025-2030, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới 600 đến 650 hợp tác xã, phát triển khoảng 200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, trong đó có 100 hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị, doanh thu khu vực hợp tác xã tăng bình quân 8 đến 10% một năm, thu nhập thành viên và lao động cao hơn 1,3 đến 1,5 lần so với hộ ngoài hợp tác xã. Nhân dịp này, 20 tập thể cá nhân được Liên minh Hợp tác xã tỉnh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.
Tại thôn Đông Sơn, xã Liên Bão, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội thảo giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn sản phẩm OCOP với sự tham gia của đông đảo cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản và bà con nông dân. Tỉnh Bắc Ninh hiện có 270 vùng rau màu chuyên canh, quy mô từ 2 hectare trở lên với các sản phẩm chủ lực như cà rốt, khoai tây, bí xanh, bí đỏ, rau xanh an toàn các loại. Tỉnh cũng đã hình thành phát triển được 112 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, 68 cơ sở sản xuất rau quả an toàn trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính, có 178 vùng nuôi thủy sản tập trung với tổng diện tích trên 1.300 hectare. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP. Từ đó giúp người sản xuất nông nghiệp nắm bắt chủ trương, chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức sản xuất an toàn, marketing sản phẩm để vận dụng vào thực tiễn, giúp người làm công tác quản lý doanh nghiệp có giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, sản phẩm làng nghề phát triển bền vững hơn. Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.